Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 3 năm 2024, thứ Tư tuần Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Bấy giờ, một người trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới. Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong 3 ngày đầu của tuần thánh, chúng ta đã được nghe nhắc đến dung mạo của người môn đệ phản bội Chúa là Giuđa Iscariot. Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta biết lý do Giuđa bán Chúa Giêsu, đó là vì ông tham tiền. "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Nhưng ở tin mừng Luca thì nói rằng vì Satan nhập vào Giuđa. Hay tin mừng Gioan thì cho biết ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Chúng ta thấy, mỗi tác giả Kinh Thánh đều có một cái nhìn khác nhau. Rồi lập luận của con người thời đại về lý do Giuđa bán Chúa cũng khác nhau. Nhưng ở đây, chúng ta không cần phải đặt lại câu hỏi là tại sao lại có nhiều lý do như thế. Nhưng điều mà chúng ta cần chú ý đó là sự kiện Giuđa đã bán Chúa thành công. Thưa cộng đoàn, sự kiện Giuđa bán Chúa thành công cho chúng ta thấy được điều gì? Xin thưa, chúng ta thấy, mặc dầu đó là một sự phản bội không thể chấp nhận được, Nhưng nếu nhìn theo cái nhìn của đức tin, thì sự kiện đó cũng nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Nghĩa là qua sự kiện đó, công trình cứu độ của Thiên Chúa sắp được hoàn tất. Chúa Giê-xu sắp hoàn tất sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó cho mình. Và sự kiện này cũng một lần nữa giúp mọi người chúng ta xác tín được rằng Chúa có đường lối của Ngài. Ngài có thể biến đường thẳng từ những đường cong mà con người không thể hiểu được. Và nếu con người chấp nhận lắng nghe và thực hành theo những lời Chúa dạy, thì mọi sự tốt đẹp sẽ đến với mỗi người chúng ta. Để hiểu trọn ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở những lỗi lầm của Giuđa, nhưng cần phải chú ý vào vai chính là Chúa Giê-xu. Trước tiên, Ngài cố gắng đến cùng để cảnh tỉnh và giải thoát Giuđa khỏi những ý nghĩ mù quáng và đen tối. Vì thế, Ngài đã cảnh cáo Giuđa bằng một lời lẽ mạnh mẽ. Con người ra đi như đã viết về Ngài, nhưng khốn cho người đó, kẻ làm cho con người bị nợp, thà rằng người ấy đừng sinh ra thì hơn. Rồi Chúa Giê-xu cũng gọi đích danh Giuđa là người sẽ nợp Ngài. Nhưng lời cảnh cáo đó cũng không làm cho Giuđa tỉnh thức và cũng không ngăn cản y tự nhảy xuống vực thẳm tội lỗi. Tuy nhiên, mặc cho hành động phản bội của Giuđa, Chúa Giê-xu vẫn tiến hành việc lập bí tích thánh thể, dấu chỉ của lòng yêu thương đến cùng. Tình yêu đáp lại tình yêu là chuyện thường tình, nhưng tình yêu đáp lại hận thù mới là hành động của một bậc vĩ nhân. Lạy Chúa, xin đừng để con sống trong tự phụ mù quáng. Xin đừng để con bị những lợi lộc vật chất làm cho con trở nên ngoan cố chống lại Chúa. Xin Chúa đánh động tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con bước vào Tam Nhật Thánh thật sốt sắng và ý nghĩa.
Biết bao lần con khấn cầu Chúa ơi, con cầu khấn danh Ngài, xin giữ gìn xác hồn con yêu đuối. Biết bao lần Chúa ơi thương tình, dòng xuống nguồn hồng ân đến muôn đời con tùng ca tình thương. Biết bao lần con khấn cầu Chúa ơi, con cầu khấn danh Ngài, xin giữ gìn xác hồn con yêu đuối. Biết bao lần Chúa ơi thương tình, dòng xuống muôn hồng ân đến muôn đời con tùng ca tình thương. Vì danh Chúa uy quyền con mãi luôn trông cậy, xin Ngài hay dù thương Chúa ơi. Dù năm tháng lần qua biết bao lần con đã quên Ngài, mà Ngài vẫn thầm mến thương con. Biết bao lần con khấn cầu Chúa ơi, con cầu khấn danh Ngài, xin giữ gìn xác hồn con yêu đuối. Biết bao lần Chúa ơi thương tình, dòng xuống muôn hồng ân đến muôn đời con tùng ca tình thương.